Bố y quan đạo, chương 1075, tâm tư của người phụ nữ mạnh mẽ, góc truyện audio.com, phó thư ký trưởng khối chính quyền tỉnh kiêm nhiệm trưởng ban tổng hợp số 1 Thẩm Di là một mỹ nữ lãnh đạo nổi tiếng của khối chính quyền tỉnh Giang Nam, nhưng có lẽ là hồng nhan bạc phận, hôn nhân của Thẩm Di cũng không mỹ mãn. Chồng trước của Thẩm Di là một vận động viên thể thao nổi tiếng, hai người từng có một khoảng tình cảm lãng mạn. Nhưng sau khi kết hôn thì hai bên thấy khoảng cách với nhau là quá lớn, dù đã kiên trì vài năm nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Thẩm Di đã từng có hôn nhân nhưng không có con, vì vậy cuộc sống có thể nói là độc thân. Trên chính đàn, một vị cán bộ lãnh đạo độc thân rất hiếm gặp, có thể nói Thẩm Di có được tất cả những gì mà các phụ nữ mong muốn. Có một danh nhân từng nói, một người phụ nữ có sự nghiệp mới có sức quyến rũ với đối tượng cùng chăn gối. Những lời này rất thỏa đáng đối với Thẩm Di. Nàng là một người phụ nữ ở vào tuổi hoàng kim, cực kỳ có sức quyến rũ, hơn nữa lại rất xinh đẹp, sự nghiệp thành đạt nhưng lại độc thân. Nghe nói có rất nhiều đàn ông theo đuổi Thẩm Di, trong thượng tầng xã hội Giang Nam, cái tên Thẩm Di cũng luôn được các thanh niên tài giỏi anh tuấn nhắc bên miệng. Không thể nghi ngờ đó là những điều kiện tốt cho Thẩm Di tìm người cùng chăn gối, nếu nói trên vấn đề môn đăng hộ đối thì Thẩm Di hoàn toàn thỏa mãn với đám người thượng tầng. Tất nhiên cũng không phải mọi người đều nghĩ như vậy, phụ nữ quá ưu tú thường gây ra áp lực với cánh đàn ông. Phụ nữ ưu tú như Thẩm Di lại càng gây áp lực cho đàn ông. Thử nghĩ xem phóng mắt khắp Giang Nam, có vài người đàn ông có dũng khí lấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy làm vợ mình. Sau khi Thẩm Di ly hôn thì cũng không tái hôn, rất nhiều người cho rằng nàng vì quá ưu tú mà phiền não trong vấn đề hôn nhân. Những ngày gần đây Thẩm Di lại càng phiền não, tất nhiên cũng không phải vấn đề hôn phối, chẳng qua nàng không thể thích ứng với thói quen và tiết tấu công tác của chủ tịch tỉnh mới. Trên phương diện công tác của Trương Thanh Vân có rất nhiều điểm quá mức tuyệt diệu, Thẩm Di là một trưởng ban phụ trách tổng hợp, nàng cảm thấy không thích ứng. Hơn nữa điều quan trọng là Trương Thanh Vân làm việc rất thiếu liên hệ với nàng, nếu so với Trần Gia Cường thì Thẩm Di giống như cảm thấy chủ tịch không tin mình. Nếu không thì vì sao Trương Thanh Vân lại không liên hệ với một trưởng ban tổng hợp lại chỉ nói với Trần Gia Cường. Đôi khi đến khi nước đến chân thì Thẩm Di mới hiểu được ý đồ của Trương Thanh Vân là thế nào, như vậy nàng luôn trở tay không kịp. Ngoài phiền não, Thẩm Di còn rất quan tâm đến sự kiện phát sinh đối với Trương Thanh Vân ở Hành Nam, sợ rằng chủ tịch quá khích sẽ ảnh hưởng đến toàn cục Giang Nam, sẽ sinh rối loạn. Lẽ ra đây chỉ là lo nghĩ vô cớ của Thẩm Di, nàng là một trưởng ban tổng hợp số 1, vấn đề như vậy chưa đến lượt nàng phải quan tâm. Nhưng Thẩm Di là một nhân vật chính trị, hơn nữa còn công tác lâu ở trong ban ngành cao cấp khối chính quyền, nàng cũng có dự đoán riêng về tình hình Giang Nam. Tuy nàng không biết rõ ràng nhưng dù sao cũng nhìn ra chút manh mối. Đêm đó khi Trương Thanh Vân về Thành Đô thì cha của Thẩm Di là Mai Vinh trơ mặt đến tìm, khi đó lão hỏi về tình huống ở Hành Nam, hơn nữa trong lời nói còn bóng gió muốn hiểu ý đồ của Trương Thanh Vân. Dù quan hệ giữa Mai Vinh và Thẩm Di là cha con nhưng thật sự không tốt, mẹ của Thẩm Di là người vợ đầu tiên của Mai Vinh, khi Thẩm Di 3 tuổi thì Mai Vinh ly hôn. Sau đó, góc truyện audio.com, nhiều năm, lão cũng không quan tâm đến hai mẹ con Thẩm Di. Vì vậy trong lòng Thẩm Di luôn không quan tâm và thừa nhận người cha này, nàng thấy lão không có trách nhiệm. Nhưng nếu nói về phương diện khác, khi Thẩm Di tiến vào chính đàn đã nhận được rất nhiều trợ giúp từ Mai Vinh. Nếu không dù Thẩm Di tài năng siêu quần cũng không thể trở thành phó thư ký trưởng ở độ tuổi như vậy. Vì vậy đây là một mối quan hệ cha con rất kỳ quái, Thẩm Di làm con và rất phản cảm với cha, về phương diện khác Thẩm Di lại không thể không dựa vào Mai Vinh. Sau lưng Mai Vinh là Cao Gia, trên tay có rất nhiều tài nguyên, quan hệ khắp Giang Nam là khó lường, có thể nói Thẩm Di được chia sẻ tài nguyên trên tay Mai Vinh. Mai Vinh vội vàng đến tìm Thẩm Di, lão đi thẳng vào vấn đề hỏi sự kiện Hành Nam, điều này làm Thẩm Di cảnh giác. Trước tiên nàng ý thức được sự kiện Hành Nam có liên quan đến cha. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN đáng lý ra Thẩm Di sẽ từ chối Mai Vinh, nhưng chưa nói được vài lời thì nàng phát hiện người cha của mình bình thường có vẻ không sợ trời sợ đất, bây giờ vẻ mặt cực kỳ cẩn thận. Hai cha con ăn một bữa cơm mà Mai Vinh đã thở dài vài chục lần. Thẩm Di cảm thấy rất kỳ quái, nàng cũng là người có tâm kế, hầu như không cần suy xét mà nhướng mày nghĩ ra ý hay. Nàng giả vờ bất lực nói, ba nói con phải nói sao? Chủ tịch Trương lần này muốn ngủ có người kê gối, anh ấy sẽ không từ bỏ sự kiện ở Hành Nam. Khi đến Hành Thủy thì anh ấy tổ chức nhiều hội nghị mời cả lãnh đạo Hành Nam và Hành Thủy tham gia, muốn tra xét đến cùng. Anh ấy nhiều lần cường điệu sự kiện ở Hành Nam rất ác liệt, đám người vây quanh đoàn xe không phải là công nhân viên xí nghiệp là lưu manh và du côn. hành vi của bọn họ càng không thể tha thứ, không đếm xỉa đến quyền uy chính quyền, dám ném một chủ tịch tỉnh như anh ấy lên đầu súng, nếu hành vi như vậy mà không xử lý nghiêm khắc thì còn nói gì đến thay đổi cục diện Giang Nam. Vẻ mặt Mai Vinh trở nên khó coi, lão kinh ngạc một lúc lâu mà không lên tiếng. Thẩm Di lặng lẽ quan sát biến đổi của Mai Vinh, nàng phát hiện trong mắt ông có chút sợ hãi, điều này làm nàng kinh dị, đồng thời cũng lo lắng có phải một lời của mình là lời tiên tri, đã đoán đúng ý đồ của Trương Thanh Vân rồi sao? Mai Vinh là ai, có bao nhiêu năng lượng ở Giang Nam? Thẩm Di biết rất rõ, nàng chưa từng thấy Mai Vinh sợ hãi, nhưng lần này nàng đã gặp, vì vậy mà nàng cũng phải lau mắt nhìn vị chủ tịch Trương. Trương Thanh Vân có danh tiếng rất lớn ở Giang Nam, năm xưa khi hắn còn công tác ở Giang Nam thì Thẩm Di cũng đã vào làm ở khối chính quyền tỉnh, nàng không có cơ hội tiếp xúc với Trương Thanh Vân. Nàng chỉ biết ở Giang Nam có một cán bộ trẻ cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không biết lợi hại thế nào. Bây giờ đã qua nhiều năm, Trương Thanh Vân rời khỏi Giang Nam nhiều năm và đã quay về, nhanh chóng trở thành chủ tịch tỉnh Giang Nam. Hơn nữa bây giờ Thẩm Di là trưởng ban tổng hợp, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần với nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Giang Nam. Nhưng dù là như vậy thì Thẩm Di cũng không ngờ Trương Thanh Vân nổi giận lại làm cho một cáo già như Mai Vinh phải kiêng kỵ. Tất nhiên Thẩm Di không biết Mai Vinh từng có ân oán với Trương Thanh Vân, trước kia khi hắn còn ở Giang Nam thì quan hệ giữa cả hai cũng không thoải mái. Khi đó Trương Thanh Vân và Mai Vinh có khá nhiều sự việc phát sinh. Vì có cơ sở như vậy Trương Thanh Vân nếu thật sự tích cực ở sự việc hành Nam sẽ liên lụy trực tiếp đến tập đoàn Nhiệt Điện. Góc truyện audio.com, Giang Nam, như vậy Trương Thanh Vân và Mai Vinh lại là tri kỷ gặp mặt. Với địa vị bây giờ của Trương Thanh Vân, hơn nữa còn tàn nhẫn và lão luyện hơn xưa, Mai Vinh không có gan đối chọi. Không biết thì không sao, nhưng Mai Vinh cũng có chút hiểu biết về Trương Thanh Vân, lão biết đó là một nhân vật không ra tay theo kiểu thông thường. Lão không đề phòng sao? Sao lại không sợ, Thẩm Di không hiểu những điều này, chỉ thấy mình nói vài câu đã dọa Mai Vinh thành như vậy, vì thế mà trong đầu nàng có hai ý nghĩ. Thứ nhất chính là Trương Thanh Vân thật sự hiểu rõ cách làm một người tàn khốc. Mai Vinh vội vàng đến thăm hỏi tình huống chắc chắn vì nghe thấy tin đồn, sợ rằng Chủ tịch Trương sẽ có động tác lớn. Ý nghĩ thứ hai, rõ ràng mục tiêu của Trương Thanh Vân là thế lực ở sau lưng Mai Vinh. Thẩm Di biết Mai Vinh đi gần Cao Khiêm, nàng dễ dàng nghĩ đến tình cảnh tranh đấu giữa Trương Thanh Vân và Cao Khiêm, cấp bậc tranh đấu quá cao, Mai Vinh có toàn thân đi ra hay không? Điều này khó nói, mà sự kiện này chính là nguyên nhân tâm bệnh những ngày gần đây của Thẩm Di, nàng là phó thư ký trưởng văn phòng chính quyền, lại là một trưởng ban tổng hợp, nàng phải suy xét các yêu cầu của Trương Thanh Vân, nếu không sẽ giảm lực công tác của lãnh đạo. Nhưng những ngày nay Thẩm Di cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của Trương Thanh Vân, phương diện khác lại phát hiện Trương Thanh Vân không tín nhiệm mình. Điều này làm nàng sinh ra các cảm xúc phức tạp khó thể nói nên lời. Càng làm cho tâm thần Thẩm Di chấn động không tập trung chính là nàng rất muốn biết Trương Thanh Vân có phải đang nắm chặt và chuẩn bị làm lớn với sự kiện hành Nam hay không. Nàng rất muốn biết những vấn đề bên trong, cũng không đơn giản là lo lắng cho Mai Vinh, nàng đang lo lắng cho Giang Nam. Bây giờ Giang Nam đang rối, Trương Thanh Vân gặp phải khó khăn lớn, dưới tình thế như vậy, Trương Thanh Vân muốn tìm cửa đột phá thì không thể có hành động thiếu suy nghĩ. Sự việc hành Nam có thể coi là bước đột phá sao? Thẩm Di biết sự kiện kia không có gì quá, nếu Trương Thanh Vân níu lấy không bỏ thì sẽ cứng đối cứng với Cao Khiêm, tất nhiên sẽ làm cho nội bộ khối chính quyền bất hòa. Vấn đề Giang Nam không phải chỉ là của hệ thống khối chính quyền, hạch tâm của nó là đảng ủy. Trương Thanh Vân là người được kỳ vọng đưa xuống Giang Nam, nếu xuất phát từ cá nhân mà làm cho cục diện khối chính quyền nội đấu, như vậy không phải là hành động thiếu suy nghĩ sao? Động tác của Trương Thanh Vân như vậy sẽ không giải quyết vấn đề Giang Nam, chỉ có thể làm cho Giang Nam ngày càng không xong cách chương.